Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp chủ đề giải phóng khỏi quyền lực ma quỷ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm.
Ước mơ đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời. Xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm đời tôi hận thù gian dối, đến nghe la gọi đến tôi ân vô vực sâu, nhưng Chúa càng đi tôi trên thánh giá, thứ tha tôi rồi ơn sâu cứ dối nhịn lâu. Xin chọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giê-xu theo dấu chân thập giá. Lời ca chúc tụng vua thánh, bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đến vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi. Lời ca chúc tụng vua thánh, bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi.
Giải phóng khỏi tình trạng lệ thuộc tà linh là một thách thức cho hội thánh cũng như cho chính cá nhân tín hữu nhất là những người ở trong tình trạng bị quyền lực của sự tối tăm khống chế. Ở dưới ảnh hưởng của tà linh, tín hữu sẽ không thể nào hưởng được niềm vui của cuộc sống tự do Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban nếu tình trạng lệ thuộc ma quỷ chưa được giải quyết dứt khoát. Tuy nhiên, vấn đề là ngày nay, với ảnh hưởng của thần học tân phái, sự hiện hữu của tà linh, ma quỷ hầu như bị phủ nhận. Nhiều cơ đốc nhân biết rằng Kinh Thánh có đề cập đến ma quỷ, nhưng đối với họ, sự hiện hữu của ma quỷ trong thế gian là điều còn rất mơ hồ. Họ không quan tâm, không bận tâm gì đến tác động của ma quỷ. Nếu có những hiện tượng bất thường nào xuất hiện, họ có khuynh hướng lý giải theo nhãn quan thông thường của người đời, bằng khoa học, y học hay bằng tâm lý học. Sâu kín trong lòng, họ không thừa nhận tác động của ma quỷ, dù rằng họ nhận rằng mình là tín hữu, tin Kinh Thánh, biết Kinh Thánh khẳng định sự hiện hữu của ma quỷ. Ở một số nơi, hội thánh thường khi rơi vào thái cực tránh né ít đề cập đến sự hiện hữu của ma quỷ qua những biểu hiện cũng như những tác động siêu hình của ma quỷ. Một trong những lý do đưa đến tình trạng trên là vì bên ngoài hội thánh, việc thờ lạy ma quỷ cúng vái hình tượng đã quá phổ biến và đối với một số người, nhất là thành phần trí thức, những sinh hoạt đó bị coi là những hành vi mê tín dị đoan, có nghĩa là không có ma quỷ, mà chỉ do con người đơn sơ, ít kiến thức cho nên tin tưởng mà thôi. Điều này khiến cho những người giao giảng lời Chúa có phần e dè mỗi khi phải đề cập đến ma quỷ. Tuy nhiên, tất cả những thái độ đó không hề làm mất sự hiện hữu và hiện diện của ma quỷ, mà chỉ giúp cho ma quỷ hoạt động hữu hiệu hơn khi sự có mặt của chúng không được phát hiện. Ở một đối cực khác là khuynh hướng khá phổ biến, bất cứ những gì bất lợi và bất thường đều được đổ cho ma quỷ, ngay cả những hư hỏng và lầm lỗi do mình sai phạm, thiếu suy nghĩ và thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc. Có lẽ trong những trường hợp đó, ma quỷ sẽ cười và nhận vơ chúng là tác nhân. Một khuynh hướng khác có tính cách thực hành và cũng được một số người nhẹ dạ nhưng nhiệt thành hùa theo, đó là khuynh hướng dùng công thức để khu trừ ma quỷ. Họ dùng một số những lời tuyên bố kết hợp với những câu kinh thánh hay những mệnh lệnh dựa trên kinh thánh một cách máy móc, giống như thầy cúng niệm thần Chúa. Họ nhân danh Chúa, nhân danh huyết Chúa, nhân danh thập tự giá của Chúa để truyền lệnh cho ma quỷ. Kinh thánh kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 20 giúp cho chúng ta nhìn vấn đề xác thực hơn. Bấy giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giuđa đã đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu này là đấng Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay." Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giuđa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: "Ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào?" Người bị quỷ dữ ám bèn xấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Phàm những người Do Thái và Hy Lạp nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi và danh Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 20. Qua sự kiện ghi trên, chúng ta có thể rút ra một số điều quan trọng. Thứ nhất, tình trạng bị quỷ ám, bị quỷ khống chế là một thực tại. Dù là tà linh, nhưng ma quỷ có thể phóng xuất ra sức mạnh tinh thần cũng như thể lý qua tinh thần và thể xác nạn nhân mà chúng chiếm hữu. Thứ hai, vì ma quỷ, tà linh thực hữu và có sức mạnh, có trí khôn, cho nên để khống chế chúng phải có uy quyền của Đức Chúa Trời và Ngài chỉ ban uy quyền Ngài cho những người Ngài chọn. Chúa Giê-xu khi sai phái các môn đồ và sứ đồ ra đi thực tập truyền giáo đã ban cho họ thẩm quyền của Ngài để chữa lành bệnh tật và khu trừ ma quỷ. Các thầy trừ quỷ nói đến trong phân đoạn kinh thánh trên là 7 con trai của Sê-va không phải là môn đồ Chúa Giê-xu mà chỉ là những kẻ mạo danh mà không biết Chúa Cứu Thế. Là cơ đốc nhân, chúng ta có thẩm quyền của Chúa như thẩm quyền của con trai trong nhà cha, nhưng chúng ta chỉ làm những gì Ngài ủy quyền và sai phái. Đừng làm theo thôi thúc của cảm tính cá nhân hay của hoàn cảnh. Chúng ta không thể tự dùng sức mình hay phương cách của mình để đối phó với ma quỷ. Chống cự ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm không đơn giản như một số con cái Chúa có đức tin đơn sơ nhưng không được trang bị đầy đủ trong lời Chúa, chưa trưởng thành trong sự thông biết Chúa và lời Ngài, thì thường rơi vào chính cái bẫy do ma quỷ giăng ra. Đuổi quỷ giống như con đường tắt để được cộng đồng nể trọng, có danh tiếng và trong nhiều trường hợp có thêm lợi nhuận. Thuật sĩ Simon ở Samari sống trong xiềng xích của ma quỷ và nó đã cho ông ta một chút quyền phép để làm những việc siêu nhiên, đem lại danh tiếng và nể phục của dân chúng. Tuy nhiên, khi chấp sự Philip đến giao giảng tin lành làm nhiều phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, thì Simon quá ngạc nhiên nên cũng tin Chúa và sau đó ở luôn với Philip, hiển nhiên là để biết và để học nghề làm phép lạ của Philip theo như cách ma quỷ dẫn dụ, cột trói ông ta từ bấy lâu nay. Cho đến khi các sứ đồ từ Jerusalem đến cầu nguyện đặt tay cho các tân tín hữu, thì Đức Thánh Linh được ban xuống. Quá ngạc nhiên, Simon tức khắc lấy tiền đút lót cho các sứ đồ để mua quyền lực đó. Nhưng sứ đồ Phi-rơ đã của rất nặng. Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Lời của nặng của sứ đồ Phi-rơ phơi bày mưu sâu của ma quỷ khống chế Simon là dùng quyền phép, danh vọng, lợi lộc để cột trói những kẻ ở trong vòng xiềng xích của tội ác. Tuy nhiên, khi bị sứ đồ Phi-rơ của trách, thuật sĩ Simon tỉnh ngộ và xin các sứ đồ cầu nguyện cho ông ta. Chúng ta không biết rõ, nhưng mong rằng sau đó Simon sẽ thực sự ăn năn để được tha thứ như lời dạy. Đối phó với quyền lực tối tăm, chúng ta cần thấy rằng thể hiện của Satan trên thế giới chúng ta đang sống không chỉ là những hiện tượng siêu nhiên, nhưng thiên hình vạn trạng. Lưới bẫy của quỷ dữ từ bấy lâu nay vẫn giăng đầy khắp các lãnh vực sống. Tay chân thuộc hạ của Satan là những con người không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã từ lâu là những công cụ đắc lực trong tay ma quỷ. Chúng ta có thể nêu lên những thí dụ điển hình như sau. Công cụ của Satan ngày nay có thể là những người nắm quyền trong ngành lập pháp như dân biểu hay nghị sĩ quốc hội. Họ có thể đưa ra những đạo luật cho phép phá thai, cấm cầu nguyện hay đọc kinh thánh trong các buổi lễ, giới hạn các sinh hoạt tôn giáo trong phạm vi công sở, trường học, v.v. Những chức viên cao cấp trong ngành giáo dục có thể chủ trương chấp nhận lối sống tính dục đồng giới và đưa vào sách giáo khoa dạy cho học sinh từ bậc tiểu học, soạn những giáo trình dạy khoa học phủ nhận sáng tạo, phủ nhận Đức Chúa Trời. Viên chức lãnh đạo trong ngành y cũng có thể đưa ra chính sách cung cấp những phương tiện tránh thai để gián tiếp khuyến khích sinh hoạt tính dục trong tuổi thiếu niên. Với những tiến bộ chóng mặt trong vi tính, những thông tin, hình ảnh độc hại lan tràn không thể kiểm soát, quyền lực của sự tối tăm vận hành qua các công cụ của chúng là làm con người nô lệ cho chúng. Những con người này chỉ vì lợi nhuận mà sáng tạo, cung cấp, nhồi nhét những thức ăn độc hại cho tâm trí con người. Những trang mạng đầy những phim ảnh bạo lực, đồi trụy, dâm ô ở ngay trong tầm tay của những người sử dụng các thiết bị tin học, máy tính, điện thoại thông minh, v.v. đang trở thành thảm họa cho thế hệ hiện tại và luôn cả các thế hệ tương lai. Tất cả những phương tiện cám dỗ độc hại trong thế gian ở ngoài tầm tay của chúng ta. Vì thế, để chống lại và bảo vệ chính mình, chúng ta cần phải theo sát những lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Lời Chúa khẳng định quyền năng chiến thắng ma quỷ qua huyết Chúa và thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa đã đoan chắc với các môn đệ rằng Ngài đã chiến thắng thế gian rồi. Các sứ đồ cũng khẳng định sự đắc thắng của con cái Đức Chúa Trời đối với quyền lực của sự tối tăm. Thời gian thứ nhất chương 2 câu 12 đến câu 14 ghi: Hỡi các con cái bé mọn, ta đã viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Ê-phê-sô chương 6 câu 13 ghi: Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Qua những lời kinh thánh trên, chúng ta không còn mơ hồ gì về cuộc chiến với ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm chúng ta đang đối diện. Vậy mà nhiều khi chúng ta vẫn ngây thơ tin tưởng rằng sau khi chúng ta tin Chúa là cuộc chiến kết thúc. Chúng ta cần suy nghĩ lại để thấy rằng mình đã và đang xa lầy trong một cuộc chiến mà đáng lẽ chúng ta có thể đã mang lại rất nhiều chiến thắng vang dội cho danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã cứu chuộc chúng ta, đã trang bị chúng ta, đã đào tạo chúng ta trở thành người lính giỏi, mà cho đến hôm nay, những người lính giỏi trong đạo quân của Chúa Cứu Thế còn quá ít. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.